Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lời cầu nguyện trước mộ phần. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha qua tiếng hát Kim Tài.
Mãi sau mưa đông.
Vừa rồi là ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha. Và bây giờ là bài Lời cầu nguyện trước mộ phần. Trong hơn 3 năm thi hành sứ vụ giao giảng nước trời, Chúa Giê-xu thường lui tới một gia đình có 3 anh em ở làng Bethany được Chúa Giê-xu coi là bạn thân. Lần nào đến Bethany, Chúa cũng đều ghé lại gia đình này. Một ngày kia, Lazarus đau nặng. Chị em Martha Mary nhắn người báo tin cho Chúa Giê-xu, nhưng Chúa không đến ngay, mà ở lại nơi Ngài đang ở thêm 2 ngày nữa. Cuối cùng khi Chúa đến, thì Lazarus đã chết và chôn được 4 ngày. Phúc âm Giăng chương 11 ghi lại một câu chuyện đau buồn vì tang chế, nhưng nỗi buồn đó lại dường như day dứt hơn và nhuốm đầy tiếc nuối khi cả hai chị em Martha Mary đều nói, nếu có Chúa ở đây, thì anh tôi không chết. Cũng trong câu chuyện đau buồn này, Chúa Giê-xu đã không giấu xúc cảm của Ngài và Giăng trung thực ghi lại rất vắn tắt một chi tiết vô cùng quý giá về nhân tính của Chúa. Chúa Giê-xu khóc. Chúa Giê-xu khóc khiến cho đoàn dân đứng xung quanh thốt lên, kìa, người yêu La-sơ-rơ là giường nào? Đứng trước phần mộ La-sơ-rơ, Chúa Giê-xu ngước mặt lên trời cầu nguyện, Giăng ghi lại như sau. Vậy họ lăn tảng đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đang đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng chính cha là đấng đã sai tôi đến. Đó là theo Phúc âm Giăng chương 11, câu 41-42. Điều đáng ghi nhận là Chúa Giê-xu nêu rõ lý do lời cầu nguyện trên là vì đoàn dân đứng xung quanh, để họ biết Ngài là đấng Đức Chúa Trời sai phái. Tuy nhiên, lời cầu nguyện này được kèm theo bằng một mệnh lệnh đầy quyền năng như quyền năng của Đức Chúa Trời. Hỡi La-sơ-rơ, hãy ra! Đoàn dân có thể thấy phép lạ, công nhận phép lạ xảy ra, nhưng có nhiều người không biết điều cần phải biết, đó là đấng làm phép lạ đó là ai. Điều này quan trọng hơn chính phép lạ. Có người chỉ chú ý đến phép lạ, chú ý đến quà tặng, chú ý đến sự giúp đỡ, mà quên điều quan trọng hơn là người thực hiện những việc đó. Chú ý đến sự giúp đỡ, đến quà tặng không lâu sẽ ném chúng ta trở lại tình trạng nghèo nàn thiếu thốn cũ, khi sự giúp đỡ phai mờ, khi quà tặng hết. Nhưng biết ơn và kết thân với người tặng quà và người giúp đỡ sẽ đem đến cho chúng ta một tình bạn, một mối tương giao tốt đẹp lâu dài, quý giá hơn tặng phẩm. Chúa Giê-xu đã đến với tang quyến của La-sơ-rơ với tất cả lòng yêu thương sâu đậm. Hai chị em Martha Mary biết và tin Chúa có quyền năng, nhưng hiển nhiên họ đã đặt một giới hạn cho quyền năng đó. Câu nói, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết, hàm ý rằng nếu Chúa đến lúc anh tôi đau nặng thì còn hy vọng, nhưng bây giờ anh tôi đã chết, chôn đã 4 ngày rồi, thì còn ai làm gì được nữa? Họ nghĩ rằng cũng như mọi người, hôm nay Chúa đến chỉ là để an ủi. Có lẽ vì thế, Mary đã không ra đón Chúa từ đầu. Tuy nhiên, Chúa không đòi hỏi họ phải biết hết về Chúa. Ngài chỉ cần họ tin Ngài, và đức tin cần thể hiện bằng hành động, đó là bằng sự vâng lời. Chúa muốn họ thể hiện đức tin nơi Ngài bằng mệnh lệnh đầu tiên. Hãy lăn tảng đá đi. Hiển nhiên đây không phải là mệnh lệnh dễ tuân theo. Mệnh lệnh này không khó về phương diện thực hành, nghĩa là lăn tảng đá, vì chỉ cần vài người khỏe mạnh là có thể làm được việc này. Nhưng khó về phương diện nhận thức. Chúa đã ra một mệnh lệnh khó chấp nhận. Người chết chôn trong mộ đã có mùi, đã khởi sự tan rữa, lăn tảng đá chặn cửa mộ ra chỉ làm thêm đau lòng. Đối với họ đây là điều không nên làm, không thích hợp, không đẹp và không ích lợi. Cho nên Martha đã phản kháng dù rất nhẹ nhàng. Lạy Chúa đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Chúa Giê-xu kiên nhẫn giải thích, ta không từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Martha không phản kháng nữa, vâng lời Chúa và tảng đá chặn cửa mộ được lăn sang một bên. Trong lời giải thích trên, Chúa Giê-xu đã dạy một chân lý quan trọng. Chúng ta chỉ có thể thấy vinh quang của Đức Chúa Trời qua nhãn quan của đức tin. Đức tin đem chúng ta đến gần Chúa. Đức tin đem chúng ta vào trong ánh sáng vinh hiển của Ngài. Lòng nghi ngờ đẩy chúng ta xa khỏi Chúa, vào trong bóng tối của bối rối, của bất an, của lo buồn, của sợ hãi và tuyệt vọng. Thư Hy Bá khẳng định, không có đức tin thì không thể sống đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thông thường, hầu hết mọi người đều thấy bị tổn thương khi không được tin cậy, nhất là những người thân cận mà không tin chúng ta, thì không còn gì đau đớn hơn. Trong một gia đình vợ chồng không tin nhau, cha mẹ không tin con cái, và nhất là con cái không tin tưởng cha mẹ, thì tương lai gia đình đó sẽ ra sao? Bạn bè không tin nhau thì tình bạn đổ vỡ, doanh nhân không tin nhau thì không thể hùn hạp làm ăn chung được. Con người bất toàn đầy khiếm khuyết còn thấy lòng tin của người khác quan trọng. Huống chi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, thành tín mà con người không tin thì làm sao Ngài có thể chấp nhận được? Điều làm Đức Chúa Trời buồn giận con người hơn hết là lòng vô tín. Điều dễ đem con người đến gần Đức Chúa Trời hơn hết là đức tin. Và thật ra, đây là điều kiện duy nhất đem con người đến với Chúa. Mệnh lệnh thứ hai của Chúa Giê-xu là hỡi Lazarơ hãy ra. Đây là lệnh truyền của Đức Chúa Trời là nguồn sống. Tuy đây là mệnh lệnh cho xác chết Lazarơ, nhưng đám đông dân chúng tại đó nghe và thấy hiệu quả về quyền năng của mệnh lệnh này. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Mọi người kinh ngạc nhưng không ai có thể phủ nhận được phép lạ vĩ đại vừa xảy ra trước mắt, và Chúa Giê-xu đang đứng đó là tác giả. Mệnh lệnh thứ ba là cho tang ra. Hãy mở cho người và để người đi. Mệnh lệnh này đưa họ vào thực tại hiển nhiên hơn sau khi phép lạ xảy ra. Nếu họ đang ở trong tâm trạng kinh ngạc trước phép lạ lớn lao kia, thì đây là cơ hội cho họ bình tĩnh trở lại để đối diện với niềm vui vô cùng hiện thực. Lazarơ thật đã sống lại. Họ đã mở vải liệm cho Lazarơ, và Lazarơ sống động bằng xương bằng thịt đứng giữa mọi người. Nỗi đau thương tử biệt bỗng nhiên lành hẳn, và Lazarơ yêu quý đã từ cõi chết trở lại với họ. Thật ra mục đích của phép lạ này không chỉ là cho họ một niềm vui tạm, nhưng là giúp họ biết đấng cứu thế để thiết lập tương giao với Ngài qua đức tin, để có Ngài luôn luôn suốt vào trong cõi vĩnh hằng. Qua phép lạ này, họ không chỉ có Lazarơ trong một thời gian nữa, rồi cũng hết, nhưng để cho họ có Chúa cứu thế vĩnh viễn. Nhiều người Giuđa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài. Và đây mới chính là mục đích quan trọng nhất của phép lạ vĩ đại này.